thứ ba, tuần 23, mùa thường niên.
Kiện nhau ở tòa đời. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 6, từ câu 1 đến hết câu 11.
Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người cho anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại, mà lại không đến trước mặt những người trong dân thánh. Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư? Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này. Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà hội thánh coi nhẹ làm quan tòa. Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình. Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia có vài người trong anh em đã là như thế, nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta.
Đức Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ. Luca chương 6, từ câu 12 đến câu 16.
Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội.
Dân chúng kéo đến cùng Đức Giêsu. Luca chương 6, từ câu 17 đến câu 19.
Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người.
Giêsu là con người cầu nguyện. Đây là nét nổi bật của tin mừng Luca. Ngài cầu nguyện suốt cuộc đời trần thế, từ khi nhận phép rửa của Gioan ở sông Giô-đan đến khi hấp hối trên thập giá. Đối với Ngài, Cầu nguyện là chuyện con đi gặp cha, là cuộc chuyện trò thân mật giữa cha và con. Chính vì thế, các lời cầu nguyện của Ngài đều bắt đầu bằng hai tiếng Abba, cha ơi, thân thương. Cần một không gian tĩnh lặng và riêng tư để gặp cha, nên Đức Giêsu thường lên núi hay vào chỗ hoang vắng. Nhưng có khi Ngài cầu nguyện tự phát trước mặt môn đệ, hay dẫn các môn đệ đến nơi mình sắp cầu nguyện. Gặp cha là hơi thở đem lại sự sống và hạnh phúc cho Đức Giêsu. Ngài múc lấy toàn bộ ý nghĩa đời mình qua các cuộc gặp gỡ đó. Bài tin mừng hôm nay cho thấy một lần cầu nguyện đặc biệt của Đức Giêsu. Ngài đã thức suốt đêm nơi một ngọn núi. Ngài cố ý đến ngọn núi này để gặp gỡ Thiên Chúa là Cha của Ngài. Đức Giêsu có điều cần hỏi ý Cha trước khi đi tới một quyết định. Và đây là một quyết định quan trọng. Đã có một đám đông môn đệ theo Ngài. Bây giờ, Đức Giêsu muốn tuyển chọn một nhóm nhỏ để họ ở gần Ngài hơn và cộng tác với Ngài sát hơn. Đức Giêsu không muốn tự chọn cho mình những cộng sự viên. Ngài muốn đặt việc chọn lựa này trong bầu khí cầu nguyện. Ngài coi nhóm đặc biệt này là những kẻ Cha đã ban cho con, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian. Đức Giêsu chỉ muốn chọn những người Cha đã chọn cho mình. Đến sáng, Ngài mới rõ ý Cha, mới làm xong việc chọn lựa. Như thế, cả Đức Giêsu cũng phải vất vả tìm kiếm ý Cha. Cuối cùng, Ngài đã chọn được 12 ông mà Ngài gọi là tông đồ. Đời người được đan kết bằng những chọn lựa lớn nhỏ. Có những trường hợp dễ phân biệt trắng đen, nhưng có khi tôi phân vân không rõ điều nào tốt hơn. Và đâu thực sự là điều Chúa muốn cho đời tôi? Gặp gỡ Chúa trong lặng lẽ cô tịnh, với tâm hồn tự do thanh thoát, chúng ta có cơ may nhận được ánh sáng từ trên cao. Nếu tôi làm theo ý Chúa, đời tôi sẽ được hạnh phúc dù phải hy sinh. Nếu tôi cương quyết làm theo ý mình, dù biết ngược với ý Chúa, thì lòng tôi sẽ chẳng được bình an. Thiên Chúa muốn vén mở cho tôi biết ý định của Ngài về tôi, nhưng Ngài đòi tôi cất công tìm kiếm. Hạnh phúc cho ai tìm thấy ý Chúa sau những đêm dài trăn trở. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con, chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Thank you. mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ, thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào.